Việt Nam hôm 15 tháng 11 nói không ủng hộ bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, một hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực, và phản đối bất cứ sự thành lập liên minh quân sự nào trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Đại sứ mới của Việt Nam Phạm Sanh Châu được truyền thông Ấn Độ trích lời nói hôm 15 tháng 11 rằng Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Tuy nhiên, vị đại sứ mới được bổ nhiệm tới New Delhi nói rằng, chúng tôi không muốn bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực. Tuyên bố của ông Châu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức của Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ gặp gỡ bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hôm 15 tháng 11. Bộ tứ này xuất hiện từ năm 2004 dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush, có tầm nhìn chiến thuật rộng lớn của Mỹ để quảng bá cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói với các phóng viên hôm 13 tháng 11, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở lần đầu được chính thức giới thiệu bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 14 tháng 11 khẳng định coi bộ tứ là kết cấu quan trọng được thiết kế cho khu vực để phát triển hợp tác về kinh tế, quân sự và chiến thuật. Được hỏi liệu Việt Nam có ủng hộ liên minh bốn cường quốc này không, đại sứ Châu nói, nếu bất kỳ nước nào muốn kéo bè kéo cánh, sử dụng vũ lực hoặc tìm cách dùng vũ lực thì điều đó đi ngược lại với quan điểm của Việt Nam, theo Thời báo Ấn Độ. Ông Châu đưa ra bình luận trên chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 11, vẫn theo Nhật báo tiếng Anh của Ấn Độ. Tháng 11 năm ngoái, Bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ họp lần thứ ba sau nhiều năm gián đoạn nhằm phát triển một chiến lược mới để giữ cho hải lộ trọng yếu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị ảnh hưởng bởi một thế lực nào. Theo các nhà quan sát, hành động này được coi là một nỗ lực nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc trong những năm gần đây tăng cường việc bồi đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng Biển Đông bất chấp những phản đối của cộng đồng quốc tế. Năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền của Việt Nam và trong hơn một năm trở lại đây được cho là đã ép Hà Nội ngừng hai dự án khoan thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Trong khi Việt Nam hiểu được những thế yếu của mình đối với Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo của họ tiếp tục đi nước đôi về chiếc ô an ninh của Mỹ trong khu vực. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC với East Asia Forum, điều này được thể hiện trong chính sách 3-0 của Việt Nam: không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên minh với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác. Chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào, đại sứ Châu được The Hindu trích lời nói hôm 15 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán này của Việt Nam tại các cuộc họp báo trước đây.
Các ngư dân Việt Nam trong số hơn 50 người đang bị bắt giữ tại tài giam ở đảo Pontianak, Indonesia, nói dưới VOA rằng điều kiện sống của họ rất khó khăn, có người bị giam hơn 9 tháng mà chưa được hồi hương, trong khi sự trợ giúp của cơ quan ngoại giao Việt Nam dường như rất ít và không hiệu quả. Các ngư dân nói họ vô tội và vô cùng tuyệt vọng trước những khó khăn trong thủ tục hồi hương, trong khi điều kiện sinh hoạt ăn ở tại trại giam thì thiếu thốn. Ngư dân Nguyễn Trần Thành Trí, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, chia sẻ với VOA.
Hơn 50 người là ngư dân, mà đóng tiền vé máy bay rồi hơn một tháng mấy rồi, bên phía chính phủ Indo á, những người mà canh giữ nhà chờ cứ hẹn là một tuần, rồi lại hai tuần, rồi em cũng hỏi thêm về đại sứ quán của Việt Nam ở bên Indonesia nè, thì họ cũng hẹn một tuần, hai tuần, mà bây giờ cái tình trạng bên đây nó rất là khó khăn. Họ không có chốt cho một cái ngày mà nhất định để mà anh em bên đây còn biết tiền, biết gửi tiền, xin tiền gia đình gửi qua sống cuộc sống. Cơm thì phát ngày ba cục, ăn đâu có đủ, nói chung là thiếu thốn nhiều cái lắm anh ạ.
Trại giam Pontianak thuộc tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Kalimantan còn gọi là Borneo, một trong năm đảo lớn của Indonesia, giáp với Malaysia và Brunei. Anh Vũ Văn Chiến, nhân viên phục vụ nấu ăn cho một tàu cá Việt Nam, bị đưa vào trại cách đây 2 tháng, chia sẻ về hoàn cảnh sống ở trại như sau.
Người ta nhốt ở trong trong đây từ đầu đến cuối luôn, xong rồi là vừa rồi do nhốt xong rồi ngột ngạt là không khí quá rồi nhiều người bị bệnh anh, xỉu lên xỉu xuống rồi, cái là mấy người kêu là ra là nói họ là mở cửa ra để cho nó thoáng khỏi bệnh tật biết anh ơi. Người ta là cứ người ta phát cho ba cục cơm anh, sáng cục, trưa cục, tối cục, gọi ăn vậy thôi, như rồi người ta cứ mở cửa ra, người ta đưa cơm vào rồi người ta khóa cửa lại thôi chứ không có được ra ngoài.
Ông Nguyễn Trần Thành Trí cho biết thêm rằng có trường hợp ngư dân bị sốt rất cao, xỉu trong buồng nửa đêm, khi gọi cấp cứu thì phải nằm chờ ở băng ghế ngoài trời đến sáng hôm sau mới được khám bệnh. Ngư dân Nguyễn Văn Vũ, quê ở Sóc Trăng, chia sẻ về tình hình sức khỏe của người bị giam giữ.
Ở đây thì anh em vẫn liên tục ăn, mà cứ bệnh thì ra thì nói gì, đưa một vỉ thuốc uống, vỉ thuốc uống mà lâu lâu cứ cách một tuần có người xỉu. Cách từng có người xỉu thì canh đêm xỉu không à, rồi cứ đem ra cứ để nằm hoài, rồi chừng nào đến đổi nặng dữ lắm rồi sợ chết mới đưa đi bệnh viện.
Trong một video clip gửi cho VOA, các ngư dân cho biết hơn 50 người bị giam ở ba căn phòng chật chội, oi bức, nhà vệ sinh ẩm thấp và nơi ngủ là nền gạch. Một ngư dân khác cho biết nước sinh hoạt được bơm từ những con sông mưa gần đó nên bị nhiễm phèn nặng. Anh Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm rằng, sau hơn 9 tháng bị giam giữ, anh chứng kiến được nhân viên sứ quán đến thăm một lần, nhưng nói rằng họ chỉ hỏi thăm về nơi sinh hoạt ăn ở, chứ chưa giải quyết được gì.
Tình hình mấy em bên đây là cũng như là bị giam giữ cũng gần 9 tháng rồi. Mà khổ lắm, mấy tụi em là ngư dân biển không à. Đại đại sứ quán cũng có đến thăm một tụi em không có lọ tội gì hết á. Mới đó tiền đạt rồi, về nước mà 8-9 tháng rồi chưa thấy lo cho tụi em gì đâu. Thì cũng tới thăm một lần nhưng mà có hỏi những điều sinh hoạt ăn uống gì không à, chứ không có gì hết. Không gì đâu, chứ mà không có được cơ chứ. Đại sứ quán bảo lãnh về nước, bảo lãnh đại quán cũng có nói vậy. Nhưng mà tụi em cũng đóng tiền lâu rồi mà sao không có được bảo lãnh gì về nước, cứ thấy nó hẹn hoài.
Các ngư dân cho biết họ là những người làm thuê trên tàu cá và không có tội gì, ngoại trừ chủ tàu và chủ máy. Họ đã được chuyển đến các trại này để hoàn thành các thủ tục trao trả về nước, nhưng theo họ, hình như có điều gì đó ách tắc ở phía cơ quan ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ngư dân Nguyễn Văn Vũ, có khoảng 40 người từ trại này đã được hồi hương trong 9 tháng qua. VOA đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia và Cơ quan Giám sát Ngư nghiệp và Tài nguyên biển Indonesia thuộc Bộ Biển và Thủy sản của Indonesia nhưng chưa được phản hồi. Thông tấn xã Việt Nam cho biết thời gian để phía Indonesia hoàn thành hồ sơ thường kéo dài 2-3 tháng. Sau đó, kết quả này được chuyển cho phía Việt Nam để xác minh từ các cơ quan trong nước và các ngư dân phải nộp tiền mua vé máy bay về nước. Truyền thông Việt Nam trích lời Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang trong một chuyến thăm ngư dân Việt bị giam ở đảo Pontianak vào tháng 8 cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi với chính quyền và các cơ quan liên quan của Indonesia để phía Indonesia tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam tại đây có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng từng bày tỏ sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia, và kêu gọi Jakarta xử lý ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, cùng là thành viên của ASEAN. Vào tháng 5 năm 2018, một trong các chủ tàu đánh cá của Việt Nam có phương tiện và thuyền viên bị Hải quân Indonesia tịch thu và bắt giữ đã lên tiếng kêu gọi phóng thích ngư dân và tàu thuyền, khẳng định rằng các ngư dân bị bắt oan và họ đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Nguyễn Trần Thành Trí, người bị Hải quân Indonesia bắt giữ vào tháng 7 cho biết, những người làm công như ông, đi theo tàu với sự điều khiển của thuyền trưởng thì không biết rõ vùng biển nào bị phía Indonesia cấm. Hơn nữa trở ngại về ngôn ngữ cũng là một vấn đề.
Nói chung là nó bất đồng ngôn ngữ lắm. Họ chỉ có khi mà tụi em là do là đi ngư dân biển anh. Đi theo, chỉ biết từ khi mà xuống làm công là đi theo tài công. Thì tài công chạy tới vùng biển nào thì đâu tụi em đâu được coi là bàn với radar đâu, thì biết đâu biết là đánh lên Indo thì chính phủ Indo, hải quân Indo bắt ngày mùng 5 tháng 7 dạ ra tòa xử là tài công và người đề máy anh gọi là tài cải, người đó là xem được bị ra bàn nên là họ xếp cho tội, còn như là tụi em là họ cho phép hồi hương. Thế nhưng mà do cái quy trình họ làm việc làm sao mà tụi em không biết, nhưng mà cứ hứa với hẹn, trong khi là gửi tiền qua đóng gia đình, gửi tiền qua đóng tiền vé máy bay, người là 8 triệu anh ạ.
Trong bức thư gửi Sứ quán Việt Nam tại Indonesia hôm 3 tháng 11, các ngư dân viết, chúng tôi thật sự rất hoang mang, hoang mang vì không biết lúc này chính quyền của chúng tôi có đang quan tâm đến chúng tôi hay không, và tiêu đề do dân vì dân có thực hay không, và những người được gọi là đồng bào liệu có đang nghĩ đến chúng tôi hay không. Trong năm 2017, 4 ngư dân Việt Nam đã bị hải quân Indonesia bắn bị thương trong khi đang đánh cá ở đảo Natuna. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết rằng nước ông và Việt Nam đã đồng ý hợp tác thêm nữa nhằm chống lại tình trạng đánh bắt cá trái phép của người Việt Nam và cam kết sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại Indonesia. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014, chính quyền của ông Widodo đã mạnh tay xử lý việc đánh bắt cá trái phép, phá hủy hàng trăm tàu cá nước ngoài, phần lớn từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Thái Lan.
Công an Việt Nam hôm 15 tháng 11 cho biết họ đã bắt giữ một thợ cắt tóc ở tỉnh Đắk Lắk và thu giữ 8 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn vì cho rằng đây là hành vi chế tạo tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Người vừa bị bắt giữ có tên Nguyễn Quốc Thắng, 32 tuổi, ngụ tại xã Cư Xê, huyện Cư Mờ Ga của tỉnh Tây Nguyên, theo truyền thông trong nước. Đối tượng này bị công an bắt quả tang đang có hành vi chế tạo tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ, theo Thiếu tá Nguyễn Duy Lộc, Phó phường Công an huyện Cư Mờ Ga, được VOV trích lời cho biết như vậy. Vào thời điểm bắt quả tang hôm 13 tháng 11, ông Thắng vốn là một thợ cắt tóc, đang lắp ráp 4 khẩu súng hơi cỡ lớn dùng để bắn đạn chì, theo báo công an. Trong vụ khám xét khẩn cấp này, công an thu giữ 4 khẩu súng trên cùng nhiều linh kiện, bộ phận rời của súng hơi, máy móc để chế tạo lắp ráp súng và gần 600 viên đạn chì. Tờ báo của Bộ Công an cho biết ông Thắng khai rằng vì có sở thích săn bắn chim nên đã học cách chế tạo súng hơi từ các trang mạng YouTube và Facebook bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Ông Thắng liên hệ đặt mua qua mạng các bộ phận của súng như nòng, cò, ống ngắm, ống giảm thanh và được các đối tượng bán hàng gửi qua đường bưu điện. Vẫn theo báo công an, mỗi khẩu súng chế tạo mất từ 3 đến 4 ngày với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Sau khi được công an huyện Cư Mờ Ga tuyên truyền giải thích, thợ cắt tóc này đã vận động gia đình người thân giao nộp thêm 2 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi, bắn đạn chì và 1 khẩu súng cồn. Báo công an nói rằng hiện toàn bộ 8 khẩu súng trên đã được công an huyện Cư Mờ Ga đưa đi trưng cầu giám định để có cơ sở xử lý ông Thắng theo quy định của pháp luật. Việt Nam cấm người dân và các cơ quan tổ chức không được sở hữu cũng như chế tạo súng và các vũ khí khác. Điều này được quy định trong Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội Việt Nam thông qua cách đây hơn một năm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Nghi phạm sát hại 2 người Việt tại một khách sạn ở Las Vegas, Mỹ, đối mặt với án tử hình vì tội giết người và cướp của. Hãng tin AP trích một quyết định của công tố viên Michelle Flack tại tòa án quận Clark hôm 15 tháng 11 cho biết, nghi phạm Julius Trotter, 31 tuổi, sẽ phải đối mặt với án tử hình tại phiên xử tiếp theo, bắt đầu từ ngày 5 tháng 12. Ông Trotter bị cáo buộc đâm chết bà Nghĩa Bội Sang, 38 tuổi, và ông Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, trong khách sạn Circus ở tiểu bang Nevada hôm 1 tháng 6. Tờ Las Vegas Review Journal trích lời các công tố viên nói rằng, nhà chức trách phát hiện ông Trotter có giữ thẻ tín dụng và các vật dụng khác của 2 nạn nhân khi hắn bị bắt ở bang California vài ngày sau khi xảy ra án mạng. Hãng tin AP cho biết rằng ông Trotter vẫn tiếp tục bị giam giữ không được tại ngoại sau khi bị dẫn độ từ California về tới Nevada. Ông Trotter đã bị cáo buộc với 2 tội danh là giết người cướp tài sản bằng vũ khí sát thương và trộm cướp bằng vũ khí sát thương. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Nghĩa Bội Sang là giám đốc công ty du lịch Triều Hảo có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Lê Bá Khương là nhân viên đi theo đoàn khách của công ty này.
Một báo cáo mới công bố hôm 15 tháng 11 kêu gọi Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ xem xét tác động của chất dioxin, tức là da cam, lên các thế hệ con cháu của các cựu chiến binh Mỹ tham gia vào cuộc chiến Việt Nam. Báo cáo do Viện Hàn Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia đưa ra sau khi nhận được yêu cầu đặc biệt từ Bộ Cựu Chiến binh Mỹ. Nhiều thập niên sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, con cái của các binh sĩ Mỹ phục vụ trong chiến tranh nói rằng họ vẫn tiếp tục vật lộn với những tác động của việc tiếp xúc với chất da cam. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng có rất ít nghiên cứu về những ảnh hưởng sức khỏe từ việc người cha bị phơi nhiễm hóa chất lên con cháu của họ và không có giải quyết nào cho các cựu chiến binh Việt Nam. Tin cho hay, phần lớn những nghiên cứu về ảnh hưởng của chất da cam trên các thế hệ được thực hiện bởi cộng đồng khoa học đều tập trung vào phụ nữ, chứ không phải là đàn ông. Báo cáo này là nghiên cứu cuối cùng từ một loạt nghiên cứu về cựu chiến binh và chất độc da cam, một cuộc đánh giá bắt buộc theo yêu cầu của Quốc hội sau khi thông qua đạo luật chất độc da cam vào năm 1991. Chất độc màu da cam là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các hóa chất diệt cỏ, không mùi, đã được quân đội Mỹ sử dụng để khai quang tại các khu rừng rậm được Việt Cộng dùng làm nơi ẩn nấp. Theo Bộ Cựu Chiến binh, gần 20 triệu galon chất da cam đã được sử dụng tại Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1971. Hồi tuần trước, Bộ này nói với ABC News rằng họ sẽ tiếp tục giáo dục và đấu tranh cho các thành viên và con cháu của họ, bất kể kết quả của báo cáo là như thế nào.